Bất hủ phàm nhân, chương 369, vác pháo bắn yến ra, góc truyện audio.com, chuyện này nói ra rất kiêng kỵ, ở đây không phải là chỗ nói chuyện, mặc kệ ngươi muốn giết ta hay không, chúng ta trước tiên tìm một cái địa phương ổn thỏa nói đi. Giọng nói của Nông Thục Nghi có chút ai oán, Mạc Vô Kỵ gật đầu, sau đó chỉ địa bàn yến gia ở xa xa. Yến gia cùng Đoạn Môn có quan hệ gì? Vì sao hỏi như vậy? Nông Thục Nghi nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ. Bởi vì trong yến gia hiện tại có người của Đoạn Môn. Mạc Vô Kỵ không sợ Nông Thục Nghi tiết lộ tin tức của hắn, coi như là không giết Nông Thục Nghi tại trước khi tiêu diệt Đoạn Môn, hắn cũng sẽ không để cho Nông Thục Nghi chạy mất. Người nói là ta sao? Nông Thục Nghi hỏi xong sau đó, lại cảm thấy Mạc Vô Kỵ nói hẳn không phải là nàng. Dĩ nhiên không phải ngươi, mà là một người khác đã từng đi qua kinh cức phong môn tìm kiếm ta. Nông Thục Nghi khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ, nàng đã hiểu, Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên có thể hạ thần niệm ấn ký ở trên người của Đoạn Môn. Đã từng đi qua kinh cức phong môn, đó không phải là người đi lấy nhẫn của số 731 sao? Một lúc lâu sau đó, Nông Thục Nghi mới nhẹ thở ra một hơi nói. Ta cho rằng tại chân tinh, không có bất kỳ người nào có thể ở phương diện thần niệm ấn ký cao hơn Đoạn Môn, ngày hôm nay ta thấy ngươi tiêu trừ thần niệm ấn ký của Đoạn Môn, sau đó hạ thần niệm ấn ký lên người của Đoạn Môn thủ đoạn, liền biết ngươi ở phương diện thần niệm ấn ký đã không yếu so với Đoạn Môn, thậm chí còn phải mạnh hơn. Nghe lời của Nông Thục Nghi, Mạc Vô Kỵ cũng không có giải thích. Trên thực tế hắn đối với thần niệm ấn ký căn bản cũng không tinh thông, hắn mặc dù có thể làm ra thần niệm ấn ký người khác không cách nào phát hiện bởi vì thủ đoạn tu luyện của hắn là mạch lạc. Tu luyện, chỉ cần đạt tới cao độ nhất định, đều có trung tính chất. Mà hắn Mạc Vô Kỵ, hiện tại liền đứng ở tầng cao nhất của mạch lạc tu luyện. Không sai, người kia thật sự là đi qua kinh cức phong môn, thậm chí cầm lại cái chìa khóa của số 731, hắn gọi là số 605, chân thần cảnh viên mãn tu vi. Tuy rằng tu vi không bằng ta, thủ đoạn ám sát mạnh hơn ta không biết gấp bao nhiêu lần. Nông Thục Nghi không có nửa điểm giấu giếm nói. Nghe được lời của Nông Thục Nghi, Mạc Vô Kỵ liền biết người nữ nhân này hẳn là không dự định tiếp tục bán mạng cho Đoạn Môn, bằng không sẽ không nói ra những lời này. Người ở Đoạn Môn là số bao nhiêu? Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có chút nghi hoặc địa vị của Nông Thục Nghi tại Đoạn Môn, nàng nhân tiên sơ kỳ tại Đoạn Môn hẳn là địa vị không thấp sao? Nông Thục Nghi lắc đầu. Ta tại Đoạn Môn chỉ là một kẻ chạy việc liên lạc còn có đi canh gác xung quanh, không có tư cách được số. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Nông Thục Nghi, vô luận là số 731 hay là số 605, thậm chí là độc tiên tử. Sợ rằng không có ai tu vi có thể so sánh được với Nông Thục Nghi nhân tiên sơ kỳ cư nhiên không có tư cách lấy số à. Nông Thục Nghi đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nàng tiếp tục nói. Ta chỉ biết tu luyện, không có đặc thù bản lĩnh. Ta có thể sống sót ở Đoạn Môn, chủ nếu là bởi vì năng lực của Huyền Nhi. Tại trong Đoạn Môn, bất kỳ một người nào tồn tại, đều có bản lĩnh riêng của mình. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới số 731, mặc dù chỉ là hư thần cảnh tu vi, đối với gió lại cực kỳ mẫn cảm, thậm chí có thể ở bên trong kinh cức phong môn tự do qua lại. Còn có độc tiên tử, cái loại độc này nếu không phải. Góc truyện audio.com, hắn mở ra hóa độc lạc, hắn có bao nhiêu mạng cho đủ. Về phần số 605 kia bên trong thần niệm ấn ký của hắn, người này có thể đi vào kinh cức phong môn, dễ dàng tìm được nhẫn, há có thể đơn giản. Bên trong thần niệm ấn ký của hắn, đó là bởi vì tại mạch lạc một phương diện này, không ai mạnh hơn hắn, dù cho đối phương là địa tiên viên mãn cũng không được. Nói như vậy, Nông Thục Nghi trước mắt này dường như thật là không có sở trường đặc biệt gì, sở trường đặc biệt duy nhất chính là tu vi cao một chút. Tu vi vật này, chỉ cần có tư chất có tài nguyên có thời gian, liền có thể tăng lên. Gạch nối, ví dụ như ta bây giờ đang cùng ngươi nói chuyện, có lẽ bên người chúng ta liền có một người Đoạn Môn tồn tại, chỉ bất quá ta ngươi đều nhìn không thấy mà thôi. Chờ sau khi chúng ta rời đi, tin tức ta phản bội tông môn sẽ trước tiên xuất hiện ở Đoạn Môn. Sau khi Huyền Nhi đi, ta vốn là không có dự định sống sót, đây cũng là khuyên ngươi vì sao không nên đi tìm kiếm Đoạn Môn, tuy ngươi thật sự rất có bản lĩnh. Lời của Nông Thục Nghi chưa nói xong, Mạc Vô Kỵ trong lòng chính là khẽ động. Thần niệm của hắn quét mấy lần, thậm chí lúc này vẫn phủ đầy ở phương viên hơn 10 dặm chung quanh, nếu mà có bất kỳ động tĩnh gì, vậy hắn nhất định sẽ trước tiên biết. Thế nhưng Đoạn Môn thật sự là quá quỷ dị cùng thần bí một phần, lời của Nông Thục Nghi không thể không tin tưởng. Nghĩ tới đây, trước mi tâm của hắn trực tiếp ngưng tụ một con linh nhãn, dưới linh nhãn bất kỳ vật gì đều không thể che giấu. Một đạo quang mang hầu như có thể xem thấu hư không trong thời gian thật ngắn liền đem xung quanh quét một lần, chỉ mấy hô hấp sau đó, sắc mặt Mạc Vô Kỵ liền khó coi. Địa phương cách hắn cùng Nông Thục Nghi chỉ có mấy chục thước, có một khối đá cùng các tảng đá xung quanh giống y hệt nhau, chính là thần niệm Mạc Vô Kỵ đảo qua tảng đá kia cũng không có nửa điểm dị trạng. Trừ phi hắn sớm biết dùng thần niệm thẩm thấu, mới đó có thể thấy được tảng đá kia có vấn đề. Mà hết lần này tới lần khác tảng đá này là một người tu sĩ ẩn nấp, người này không biết thông qua pháp kỹ gì cư nhiên hóa thành một tảng đá. Nông Thục Nghi còn đang nói, Mạc Vô Kỵ đã giơ tay lên một đạo lôi kiếm bắn đi ra ngoài. Răng rác, hòn đá vỡ vụt, một đạo huyết vụ phun ra. Mạc Vô Kỵ lôi kiếm trực tiếp lại đem hòn đá đánh vỡ ra, sau đó từ chính giữa xuyên qua. Lôi kiếm lại đem tảng đá kia đóng đinh trên mặt đất, sau đó, vẫn như cũ còn có lôi quang lóe ra. Tu sĩ ân nấp thành hòn đá cũng hiển lộ ra, là một người nam tử trẻ tuổi, hòn đá vỡ vụn bên cạnh hắn này không biết là tài liệu gì luyện chế mà thành, cư nhiên cùng tảng đá bình thường không có bất kỳ khác nhau nào. A, đù, Nông Thục Nghi nhìn chằm chằm nam tử cách đó không xa bị Mạc Vô Kỵ dùng lôi kiếm đánh chết, gương mặt rúng động. Đừng xem nàng mới vừa nói nơi này nói không chừng thì có người theo dõi bọn hắn, một khi thấy thật sự có người theo dõi bọn hắn, nàng vẫn là bị kinh sợ. Người này là ai, cư nhiên có thể ẩn nấp thành tảng đá cả thần niệm đều không nhìn thấy. Mạc Vô Kỵ hỏi, Nông Thục Nghi lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là đoạn môn có người như vậy, có vài người có thể ẩn nấp tại trong hư không, có vài người có thể ẩn nấp hóa thành chung quanh các loại sự vật. Ta địa vị tại đoạn môn cũng không cao, chỉ là một kẻ chạy việc và thanh lý các vật chung quanh người mà thôi. Ta, gocchuyenaudio.com, muốn sinh tồn được nhất định phải làm việc vì đoạn môn này. Có người theo ta, ta có thể đoán ra, không nghĩ tới thời điểm ta thanh lý vật chung quanh, bọn họ cũng đi theo. Nàng lúc này trong lòng còn đang kinh hãi, Mạc Vô Kỵ làm thế nào phát hiện. Vừa rồi Mạc Vô Kỵ linh nhãn lóe lên rồi biến mất, nàng cũng không có chú ý tới. Người thanh lý hoàn cảnh chung quanh có phải hay không là vì Yến gia có người của đoạn môn nghị sự? Mạc Vô Kỵ tiếp tục hỏi. Nông Thục Nghi đáp, đúng vậy, ta tuy rằng không biết chuyện cặn kẽ đi qua, cũng biết hình như Yến gia muốn gia nhập đoạn môn dường như cử tới một đại nhân vật nghị sự tại Yến gia. Được rồi, ta tại Yến gia nhìn thấy một tu sĩ đến từ Cổ Nặc Tinh, hắn gọi là Hôi Vi Nhĩ. Yến gia lại muốn gia nhập đoạn môn, còn có Yến gia quả nhiên cùng dị tộc cấu kết cùng một chỗ. Người có biết hang ổ của đoạn môn hay không? Mạc Vô Kỵ đã chuẩn bị đem Yến gia trực tiếp đánh thành mảnh vụn, hắn tin tưởng Nông Thục Nghi chỉ cần biết rằng hang ổ của đoạn môn, nhất định sẽ dẫn hắn đi. Nông Thục Nghi lắc đầu, ta cũng không biết chỗ của đoạn môn, chỉ có tại thời điểm nhận Linh Lạc Hành Đan, mới sẽ có người tới tìm ta. Trước kia Linh Lạc Hành Đan đều là Uyển Nhi cho ta, về sau ta chỉ có thể chờ người khác đưa tới cho ta. Linh Lạc Hành Đan là cái gì? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, hắn nghe nói qua Linh Lạc Đan cũng đã nghe nói qua Ngưng Lạc Đan, nhưng không có nghe nói qua cái gì mà Linh Lạc Hành Đan. Hắn dầu gì cũng là một cái lục phẩm địa đan sư nha. Hết thảy đoạn môn đệ tử, đều phải tu luyện đoạn môn công pháp. Tu luyện đoạn môn công pháp nhất định phải dùng Linh Lạc Hành Đan, loại đan dược này có thể tăng nhanh tiến độ tu luyện, còn có thể giải trừ tình cảnh lửa cháy bừng bừng đốt người. Nông Thục Nghi giải thích. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên đưa ra hai quả chữa thương đan dược nhét vào trong miệng Nông Thục Nghi, hỏi lần nữa. Ý của ngươi là chỉ cần tu luyện đoạn môn công pháp liền nhất định không cách nào rời đoạn môn. Một khi rời đoạn môn, vậy thì ý nghĩa hẳn phải chết có đúng hay không? Đúng vậy, một khi không có Linh Lạc Hành Đan, dù cho không tiếp tục tu luyện đoạn môn công pháp, Linh Lạc trong cơ thể cũng sẽ bốc cháy lên, sau cùng đốt thể mà vong. Thủ đoạn khống chế thật là lợi hại, Mạc Vô Kỵ âm thầm sợ hãi than. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, điều này bộc phát làm cho hắn muốn tiêu diệt đoạn môn. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao để cho Nông Thục Nghi lại đem tên gia hỏa kia bị hắn hạ thần niệm ấn ký dẫn đến, liền cảm nhận được bản thân thần niệm ấn ký đang di động. Chỉ nửa nén hương thời gian, thần niệm ấn ký của hắn rời đi Yến gia phạm vi, dường như cấp tốc đi trước một cái phương vị. Có thể động thủ, Mạc Vô Kỵ tại sau khi tên kia đi rồi, trước tiên lấy ra cực phẩm cự pháo, đồng thời lấy ra một viên đạn pháo băng lớn. Đan dược chữa thương của Mạc Vô Kỵ cực kỳ hữu hiệu, trong thời gian ngắn, Nông Thục Nghi liền cảm thụ được bản thân xương bánh chè khách đang nhanh chóng phục hồi như cũ, bất quá nàng cũng không có bao nhiêu mừng rỡ cùng ý muốn cầu sống. Tại sau khi biết Uyển Nhi chết rồi, nàng đã không còn bao nhiêu ý nghĩ sống tiếp. Huống chi coi như là nàng muốn còn sống, lời nàng vừa rồi tiết lộ cho Mạc Vô Kỵ cũng ý nghĩa nàng lại cũng không cách nào từ đoạn môn thu được một quả Linh Lạc Hành Đan nữa. Không có Linh Lạc Hành Đan, đầu gối có. gocchuyenaudio.com, lành hay không, đã không có bao nhiêu quan hệ. Lúc này thấy Mạc Vô Kỵ xuất ra cự pháo, nàng lập tức liền hiểu Mạc Vô Kỵ ở lại chỗ này làm gì. lại là dùng tinh không pháo tiêu diệt Yến gia, cái này cũng quá ngây thơ rồi sao? Tinh không pháo đích xác có thể lại đem một vài người tu vi yếu của Yến gia tiêu diệt, thế nhưng nhằm vào Yến gia nhân tiên cường giả, vậy là không có nửa điểm tác dụng. Huống chi Yến gia còn có đoạn môn cường giả, đoạn môn nhân tiên cường giả thậm chí có thể ở thời điểm Mạc Vô Kỵ tinh không pháo còn chưa có rơi vào đoạn môn, là có thể lại đem đạn pháo đánh bay ra ngoài. Mạc Vô Kỵ không biết Nông Thục Nghi nghĩ như thế nào, chính là biết hắn cũng sẽ không lưu ý. Cực băng pháo cả trăm vạn dị tộc tu sĩ quân đội đều có thể tiêu diệt, nho nhỏ một cái Yến gia còn chưa phải là dễ dàng san thành bình địa. Cực băng pháo dựng thẳng lên, đạn pháo bị Mạc Vô Kỵ đặt xuống, tại nhắm chuẩn rồi Yến gia địa bàn xong, cực băng cự pháo bị Mạc Vô Kỵ kích phát. Một đạo bạch mang sáng chói mắt hiện lên, Nông Thục Nghi đều thấy không rõ lắm là cái gì, theo đó nàng liền cảm nhận được xung quanh không gian kịch liệt rung động. Tùm, một tiếng nổ vang, lạnh lẽo thấu xương kéo tới, Nông Thục Nghi khiếp sợ đứng lên, thậm chí đều quên bản thân đầu gối thương thế tốt hơn hẳn rồi. Nàng đờ đẫn nhìn Yến gia phía xa, nơi đó ngoại trừ một mảnh băng sương mù mênh mông, cái gì đều không nhìn thấy nữa rồi. Cách chương.